Bất hủ phàm nhân, chương 300, phong độn, góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ cũng không có thất vọng, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng năm tấm trận kỳ hạ xuống về sau, không có mở ra cái cửa vào nào, trái lại đường ra bị ngăn lại, nhưng Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy ẩn nấp trận. Sầm Thư Âm nói không sai, nơi này xác thực có một cái ẩn nấp trận. Mạc Vô Kỵ phòng trừng hẳn là năm tấm nguyên bản trận kỳ ném xuống sau đó, chẳng những phía ngoài cửa ra sẽ bị che lại, ẩn nấp trận xuất hiện còn có thể xuất hiện thông đạo mới. Hắn sở dĩ không có làm được điểm này, khẳng định cùng trận kỳ có quan hệ. Trận kỳ này là do Hình Hoàng luyện chế, chất lượng kém một chút cũng là như thường. Đối với những người khác mà nói, không hiểu trận đạo, đến nơi này một bước lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Vô Kỵ thì bất đồng, đến nơi này một bước sau đó, hắn trái lại đã biết làm sao mở ra cửa vào nơi này. Mạc Vô Kỵ lại lấy ra vài cái trận kỳ ném ra, vừa xong, một trận không gian ba động rất nhỏ hiển hiện ra, Mạc Vô Kỵ xách thiên cơ côn táng thẳng về phía địa phương có không gian ba động. Tảng lớn đá vụn cùng cắt đá nổ tung, một cái thông đạo rất dài xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ và Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm trong lòng cực kỳ lay động về trận đạo và thực lực của Mạc Vô Kỵ, nàng cũng từng tiếp xúc qua một phần trận đạo tri thức, cái chỗ này nàng thoạt nhìn giống như địa phương bình thường không có khác nhau. Mạc Vô Kỵ lại có thể lợi dụng trận kỳ, làm cho thông đạo cửa vào tại trong không gian hiển lộ ra. Đồng dạng, Mạc Vô Kỵ chỉ một côn liền đánh vỡ ra cái lối đi này, có thể thấy được thực lực của Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nàng không chỉ gấp mấy lần, thảo nào Mạc Vô Kỵ có thể tìm tới nơi này. Nàng cũng không biết, lúc Mạc Vô Kỵ vừa mới tiến vào, còn chưa có thăng cấp chân hồ cảnh, thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở trong cuồng phong phong tiên. Cô đi theo ta, chúng ta vào xem, trong này linh khí so với bên ngoài càng đậm đặc hơn, nói vậy hẳn là có thứ tốt gì rồi. Mạc Vô Kỵ đối với Sầm Thư Âm ngoắc tay, đã đi vào trước một bước. Thông đạo hơi nghiêng xuống phía dưới, cũng không có quá lớn chênh lệch. Vô luận là Mạc Vô Kỵ hay là Sầm Thư Âm đều rõ ràng, nham thạch hai bên lối đi này sợ rằng so với tài liệu luyện khí cứng rắn nhất còn bền rắn hơn. Tinh cực phong môn cuồng phong qua nhiều năm như vậy không ngừng nổ vang, đá cội bình thường sớm đã bị thổi biến mất không thấy. Thông đạo cũng không dài, hai người chỉ đi không tới nửa nén hương, đã đến đầu cùng là một cái thạch thất như phòng ở. Thạch thất rất đơn giản, trung gian một cái bồ đoàn, tại trên bồ đoàn có một cái bàn đá, tại trên bàn đá để hai cái truyền thừa thủy tinh cầu. Bên cạnh bàn đá có một hàng chữ, người muốn được thừa cái truyền thừa của ta phải quỳ xuống, phong đại. Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm cũng không nghĩ tới, địa phương ẩn núp sâu như vậy, chỉ là một cái chỗ truyền thừa. Sầm Thư Âm nhìn Mạc Vô Kỵ nói, ta đã có sư môn truyền thừa, ngươi là tán tu, ngươi nhận cái này truyền thừa sao? Cái này phong đại tiền bối không biết là người nào, dĩ nhiên có thể ở kinh cức phong môn lưu lại truyền thừa. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ta đã có truyền thừa của mình, không cần người khác truyền thừa. Huống hồ nơi này là cô tìm được, điều này nói rõ cô và truyền thừa hữu duyên. Cô lấy đi, Mạc Vô Kỵ cũng không có chém gió, hắn thật sự không thèm để ý người khác truyền thừa. Ngược lại, góc truyện audio.com, nơi này linh khí nồng nặc tuyệt đối là một chỗ tu luyện ngon lành cành đào. Sầm Thư Âm cũng nhìn ra Mạc Vô Kỵ không nói dối, nàng không phải là kẻ khác người, đi lên vài bước nhìn hai cái thủy tinh cầu, do dự một chút, vẫn là quỳ gối trên bồ đoàn. Một đạo nồng nặc linh vận trong nháy mắt liền đem Sầm Thư Âm bao vây lại, mang theo ông tiếng nhạc. Hai cái truyền thừa thủy tinh cầu tự động bay lên, rơi vào trong tay Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm cầm hai thủy tinh cầu cả người đều ngốc trệ hẳn ra, thậm chí tay đều đang run rẩy không ngừng. Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng Sầm Thư Âm xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tiến lên một bước vội vàng hỏi. Sầm sư tỷ, cô không sao chứ? Sầm Thư Âm thật vất vả lúc này mới để cho mình bình phục lại, hít một hơi thật sâu, tay run run lại đem một thủy tinh cầu đưa cho Mạc Vô Kỵ. Cái này cho ngươi, tuy Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra Sầm Thư Âm là thật sự muốn đem thủy tinh cầu cho hắn, hắn vẫn còn là từ trong mắt Sầm Thư Âm nhìn thấy một loại khát vọng. Rất hiển nhiên, Sầm Thư Âm phi thường khát vọng thủy tinh cầu truyền thừa này. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là nghi hoặc, hắn biết Sầm Thư Âm dù đem thủy tinh cầu cho hắn, là vì báo đáp ân cứu mạng của hắn. Sầm Thư Âm tính tình, Mạc Vô Kỵ có hiểu một chút, hắn không hiểu rốt cuộc là cái đồ đặc quý giá nào, lại làm Sầm Thư Âm có loại khát vọng này. Hắn tiện tay tiếp nhận thủy tinh cầu, thần niệm quét một cái, lập tức nghi ngờ hỏi. Truyền thừa thủy tinh cầu này ta không đọc được bất kỳ tin tức gì, trừ phi trực tiếp dùng luôn truyền thừa, đây rốt cuộc là vật gì? Sầm Thư Âm run giọng nói. Đây là tiên cấp truyền thừa công pháp, Đại Phong Quyết. Tiên cấp công pháp, chính là Mạc Vô Kỵ nghe đều là trong lòng kinh hãi không thôi. hắn biết công pháp lợi hại nhất là thiên cấp chân phẩm, tiên cấp còn đang ở bên trên thiên cấp công pháp, nghe đồn là công pháp cho tu sĩ phi thăng tu luyện. Phi thăng, đây là một loại truyền thuyết, vô luận là thất lạc đại lục hay là chân mạch đại lục, hắn liền chưa từng nghe nói qua có người phi thăng. Coi như là tu luyện tới nhân tiên, cũng là phượng mao lân giáp chứ đừng nói chi là phi thăng. Không có khả năng phi thăng, cũng không nhất định chính là tu sĩ tư chất cùng tài nguyên tu luyện vấn đề. Rất lâu, đều là thiếu thiếu một môn đỉnh cấp tu luyện công pháp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong mắt Sầm Thư Âm có cái loại khát vọng này, một cái công pháp có thể cho tu sĩ phi thăng, không ai không khát vọng. Giả như hắn không có sáng tạo ra công pháp tu luyện của mình, có lẽ hắn sẽ càng thêm khát vọng so với Sầm Thư Âm. Nếu là môn công pháp này tiết lộ ra ngoài, sợ rằng toàn bộ chân tinh cường giả đều có thể đến điên cuồng để cướp đoạt, không biết phải chết đi bao nhiêu người. Sầm Thư Âm nếu không phải là vì báo ơn cứu mạng cho mình, sợ rằng nàng cũng không nỡ xuất ra đại phong quyết truyền thừa. Nếu như ta nhớ không lầm, cô hẳn là băng linh căn sao? Mạc Vô Kỵ bình thản hỏi. Tiên cấp công pháp đối với người khác mà nói, có lẽ là đồ đạc liều mình điên cuồng cướp đoạt, Mạc Vô Kỵ còn thật không có lưu ý. Bất hủ phàm nhân quyết của hắn chỉ là nhân cấp công pháp bình thường nhất, nhưng ở sau khi được hắn sửa chữa, đã biến thành một cái công pháp cùng bất hủ phàm nhân quyết hoàn toàn bất đồng, thậm chí cùng hết thảy công pháp cũng không giống, bởi vì là nghịch chuyển chu thiên vận hành. Môn công pháp này đối với hắn cực kỳ thích hợp tốc. Góc chuyện audio.com, độ tu luyện cũng nhanh, không muốn nói tiên cấp công pháp, coi như là vượt qua tiên cấp công pháp, hắn cũng sẽ không đi đổi tu công pháp. Hơn nữa, Đại Phong Quyết vừa nhìn chính là phong hệ công pháp tu luyện, hắn dù cho muốn đổi cũng không có cách nào đổi được. Sầm Thư Âm gật đầu. Đúng vậy, bất quá ta còn có một hệ ẩn dấu linh căn, ẩn dấu linh căn của ta chính là phong linh căn. Phong linh căn tu luyện công pháp tại trong số dị linh căn là ít nhất. Sư phụ ta mới để cho ta lựa chọn băng linh căn. Mạc Vô Kỵ đem Đại Phong Quyết cầm trong tay trả lại cho Sầm Thư Âm. Sầm sư tỷ, môn công pháp này không thích hợp với ta, nếu là cô lấy được truyền thừa cô lại có phong linh căn, vậy đó là quá xứng không hơn, cô hãy giữ lại tu luyện sao? Sầm Thư Âm kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, tên này điên rồi, nàng chưa hề nghĩ tới có người đối mặt với tiên cấp công pháp đều không động tâm. Dù cho chính bản thân không muốn tu, môn công pháp này cũng có thể đổi về vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Rất nhanh nàng liền bình thường trở lại, Mạc Vô Kỵ có thể liều mình đi cứu một cái nữ tỳ, buông tha tiên cấp công pháp dường như cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bởi vì, hắn vốn là không giống người bình thường. Vậy cái này cho ngươi sao? Sầm Thư Âm cầm một thủy tinh cầu khác đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhìn cũng không thèm nhìn luôn, liền trực tiếp đi trở về. Cảm ơn, ta đã có công pháp của mình cùng pháp kỹ, thực sự không cần những thứ này. Đây là một môn độn thuật, là phong độn thuật. Lời của Sầm Thư Âm vừa nói ra, Mạc Vô Kỵ lập tức liền dừng lại lời nói. Nếu mà còn có thứ gì đó đối với hắn có lực hấp dẫn, vậy tuyệt đối là ngũ hành độn thuật. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là một môn độn thuật, mà trong hết thảy độn thuật, ngũ hành độn thuật là rất phức tạp. Mà phong độn hiển nhiên so với ngũ hành độn thuật càng phong cách hơn, Sầm Thư Âm cư nhiên chiếm được một môn phong độn truyền thừa. Mạc Vô Kỵ nhất thời lúng túng, hắn đã cự tuyệt nghe được Sầm Thư Âm nói là phong độn thuật lại cầm về, vậy quá khó coi. Đáng tiếc thứ độn thuật này là đại phong tiền bối cảm ngộ trôi qua, lại truyền thừa cho người thứ hai đẳng cấp phải rơi xuống thấp một cấp. Vì sao? Mạc Vô Kỵ cắt đứt lời của Sầm Thư Âm, nghi ngờ hỏi. Sầm Thư Âm giải thích, căn cứ đại phong tiền bối lưu lại truyền thừa giải thích mạnh nhất phong độn thuật là thông qua phong độn để lĩnh ngộ. Thứ hai là người lĩnh ngộ phong độn thuật lại đem độn thuật truyền thừa tiếp lại, thứ yếu là căn cứ chính bản thân am hiểu đối với phong nguyên tố, sau đó sáng tạo ra phong độn thuật. Phong độn lĩnh ngộ phong độn thuật, là có ý gì? Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không hiểu Sầm Thư Âm nói. Sầm Thư Âm giải thích, đại phong tiền bối nói, phong độn là một loại linh thảo thiên địa sinh tồn, loại linh thảo này cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa cùng cỏ nhỏ thông thường không có bất kỳ khác nhau, bởi vì cây cỏ này không có linh khí, không có đạo vận, không có đẳng cấp. Duy nhất cùng còn lại cỏ rác có khác biệt chính là loại cỏ này toàn thân hiện đầy phong văn, thoạt nhìn là màu xám cho. Phong độn là một loại cây cỏ. Sầm Thư Âm nói loại cỏ này hắn không phải có một gốc cây sao. Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng như điên, hắn thật không ngờ mình ở trong lúc hai con cuồng phong giống đại chiến thu hoạch lại là một loại bảo vật nghịch thiên như. Góc chuyện audio.com, vậy, có phong độn thảo doài, Mạc Vô Kỵ đâu còn thèm phong độn thuật truyền thừa cái con mẹ gì nữa. Thấy Sầm Thư Âm lần nữa đẩy tới phong độn thuật, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đẩy đi trở về. Cô lấy đi thứ này ta cũng không cần, cho cô hết đó. Sầm Thư Âm sững sờ nhìn Mạc Vô Kỵ, nếu mà Mạc Vô Kỵ cái gì cũng không muốn lấy, nàng thật không biết làm thế nào mới tốt. Nơi này tổng cộng chỉ có hai món đồ tiên cấp công pháp Mạc Vô Kỵ tặng cho nàng, hiện tại phong độn thuật truyền thừa cũng để cho nàng luôn. Ta vốn đích xác cần một môn độn thuật, bây giờ nghe lời của cô ta mới biết được ta đã chiếm được một gốc cây phong độn. Ta quyết định ở chỗ này cảm ngộ phong độn thuật, môn độn thuật này đối với ta trọng yếu phi thường. Nơi này linh khí đầy đủ, cô cũng ở tại chỗ này tiếp nhận truyền thừa sao? Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, hắn thậm chí không cần Sầm Thư Âm cảm kích hắn nữa. Tốt, Sầm Thư Âm sau khi hiểu nguyên nhân Mạc Vô Kỵ không muốn phong độn thuật càng là cảm thấy Mạc Vô Kỵ rất quang minh lỗi lạc. Cách chương.